tánh chất của họ Ni Câu Đà hay trị bệnh hàn lạnh, tánh chất của dầu mè hay trị bệnh phong, như cây mía do nhân duyên mà thành các thứ đường, đường phèn, đường đen. Dầu cả hai thứ đường đều từ nơi chất mía nhưng sắc tướng khác nhau, đường phèn trị bệnh nhiệt, đường đen trị bệnh hàn lạnh. Đó, Đức Phật nói như vậy thì tuy là các pháp đều nhân duyên hết, nhưng cái sự sanh đó nó tùy theo loại mà nó có khác nhau, chứ không phải nó có cái mà lẫn lộn bất thường. Ngài bạch Thế Tôn, như trong sữa không có tánh lạc, trong mè không tánh dầu, trong hộp Ni Câu Đà không tánh cây, đây là Phật bá, Ngài bá là Phật. Trong đất sét không có tánh bình, tất cả chúng sanh không tánh Phật. Cứ theo đây, thời như trước kia Đức Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì thế nên được vô thượng Bồ Đề. Là Phật không chấp nhận trong sữa có lạc, không chấp nhận trong cây hộp Ni Câu Đà có cây Ni Câu Đà vân vân, thì như vậy cũng phải không chấp nhận trong chúng sanh có Phật tánh. Thì nếu không chấp nhận chúng sanh có Phật tánh, tại sao chứ Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh? Thì như vậy nếu căn cứ theo đây thì cái lời trước Phật nói cũng đúng rồi. Tức là lấy đây mà bác cái trước, để lại cái lời trước của Phật. Nghĩa này xét ra không được đúng, vì trời và người đều vô tánh. Vì vô tánh nên người có thể sanh làm trời, trời có thể sanh làm người, đều là do nhân duyên của người, không phải là do nơi tánh. Thành ra quý vị thấy cái ý ở đây là nhấn mạnh vào cái chữ tánh. Ngài Bồ Tát Sư Tử Hống, Ngài nhấn mạnh chữ tánh là cái cố định. Mà đã là cái cố định thì cái đó phải là ra cái đó, chứ không được ra cái nào khác. Đó. Nhưng mà Đức Phật thì luôn luôn phá cái chất cố định. Tuy nó có Phật tánh nhưng mà phải do nhân duyên nó hiển lộ. Bởi do nhân duyên hiển lộ cho nên không phải là cố định. Quý vị nhớ chỉ cho chúng ta thôi, nói là cái kia là chất tánh cố định. Như vậy thì người phải là người, trời phải là trời. Nhưng bây giờ trời sanh ra có thể hết phước làm người, người có phước làm trời, thì như vậy là không có tánh cố định. Và không tánh cố định thì như vậy là tất cả đều không có tánh hết, đều do là duyên, do nghiệp. Đại Bồ Tát do nhân duyên của nghiệp nên được vô thượng Bồ Đề. Mà nếu do nhân duyên nghiệp thì bây giờ Ngài mới nói như vậy thì Đại Bồ Tát cũng do nhân duyên do nghiệp mà được Đại Bồ Đề. Nếu các chúng sanh có Phật tánh thời do nhân duyên gì mà nhất xiển đề dứt căn lành phải đọa địa ngục? Mà nếu mà chúng sanh đã có Phật tánh thì lẽ ra không có mấy cái người nhất xiển đề này đã đi ngục. Nếu Bồ Đề Tâm là Phật tánh thời dứt xiển đề lẽ ra chẳng biết bởi vì có khi là phát Bồ Đề Tâm. Nếu là có thể dứt được, sao lại được nói rằng Phật tánh là thường? Nói là Phật tánh là thường thì có ai mà dứt được cái Phật tánh? Còn nếu chẳng phải là thường thời không gọi là Phật tánh. Bởi vì Phật tánh là thường, mà nếu mà chuyển đề họ mất Phật tánh thì tất nhiên không gọi là tất cả chúng sanh có Phật tánh được. Nếu chúng sanh có Phật tánh, cớ sao gọi là sao Pháp Tâm ư? Nếu đã có thì còn gì nữa mà mới Pháp Tâm? Nếu có thì Phật tánh tức là Tâm Bồ Đề, mà đã có đó thì tức là Tâm Bồ Đề sẵn từ vô thượng vô thủy tới bây giờ, mà đâu nói rằng mới Pháp Tâm Bồ Đề? Tại sao lại gọi là bực thối chuyển, bực bất thối chuyển? Nó là nếu đã có Phật tánh thì lẽ ra đều là một chiều tiến lên hết, là tại sao lại có người chuyển là thấy, người lại không thấu? Nếu là bực thối chuyển thì nên biết rằng người này không có Phật tánh, nên giữ như họ thấu. Đây là những cái nghi vấn Ngài đặt ra rất nhiều. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nhất tâm hướng đến vô thượng Bồ Đề, đại từ đại bi thấy tội lỗi của phiền não sinh tử, quán sát đại niết bàn không có các lỗi sinh tử phiền não, tin ngôi Tam Bảo và nghiệp nhân quả báo, thọ trì giới cấm. Những tâm hạnh như vậy gọi là Phật tánh. Nếu rời lìa những tâm hạnh này mà có Phật tánh, thật cần gì dùng những tâm hạnh này để làm nhân duyên. Thành thử là Ngài nói như vậy thì cái lối quán sát tu đại từ đại bi, quán sát những cái tội lỗi phiền não vân vân, thì cái đó là cái nhân duyên. Mà nhân duyên đó là để chi? Cái nhân duyên đó là chỉ cho Phật tánh. Cái nhân duyên đó là Phật tánh. Nhưng mà nếu nhân duyên đó là Phật tánh thì sao? Nhân duyên đó là Phật tánh thì lẽ ra chúng sanh không có Phật tánh sẵn. Tại sao? Nếu những cái nào là tu tâm đại từ đại bi quán sát như trên mới là được thành Phật, thì cái tu đó là cái Phật tánh, thì như vậy lẽ ra chúng sanh không có Phật tánh. Mà nếu rời lìa những tâm hạnh này mà có Phật tánh, còn nếu rời những cái hành động đó mà nó có Phật tánh riêng á, thì cần gì dùng những tâm hạnh này để làm nhân duyên. Nếu có Phật tánh riêng thì lẽ ra Phật tánh nó đã đủ rồi, thì đâu có cần phải những cái tâm hạnh đó. Đó thì như vậy tức là Ngài đặt ra hai cái bên. Một bên á thì nói rằng tất cả những cái tâm hạnh trên đó là Phật tánh, bởi vì những tâm hạnh đó để đưa tới thành Phật, cho nên gọi những tâm hạnh đó là Phật tánh. Còn nếu những tâm hạnh đó, nếu mà những tâm hạnh này mà có Phật tánh, tức là rời những cái tâm hạnh đó, tức là rời sự tu từ bi, rời sự quán sát phiền não vân vân, mà mình còn có Phật tánh riêng á, thì tất nhiên không cần những cái nhân duyên tu hành này. Đó là Ngài đặt ra hai mặt. Một mặt là những cái tâm hạnh này là Phật tánh, vì vậy cho nên do những tâm hạnh này mà được thành Phật. Còn nếu rời những tâm hạnh này không có Phật tánh, có hay là rời những tâm hạnh này có Phật tánh riêng, thì những cái công hạnh này là thừa. Đó là ý Ngài nói như vậy. Thì như vậy tức là Ngài chỉ nhìn vào một bên tánh nhân hoặc là duyên nhân, mà Ngài không chịu dung hợp cả tánh nhân và duyên nhân. Bạch Thế Tôn, như sữa chẳng chờ duyên tất sẽ thành lạc, nhưng thành con thì phải chờ đủ duyên, nhân công nước bình dây thế. Thì cái chỗ này mình không có làm cái vụ này, mình không có rành. Nói rằng sữa mà nó thành lạc là không cần duyên gì nó cũng thành, còn nếu mà muốn thành to thì nó phải là có nhân công này kia mới thành được. Cái vụ này thiệt là mình khó hiểu, tại vì chưa có từng làm. Cũng vậy, những chúng sanh có Phật tánh lẽ ra không cần duyên nhân cũng được vô thượng Bồ Đề. Nếu là quyết định có Phật tánh, kế sau người tu hành thấy sự khổ của ba ác đạo, sanh già bệnh chết mà thối tâm. Nếu quyết định có Phật tánh cũng chẳng cần tu sáu môn ba la mật, lẽ ra được vô thượng Bồ Đề, như sữa chẳng cần duyên mà thành lạc. Nhưng thật ra phải nhờ tu sáu môn ba la mật mới được vô thượng Bồ Đề. Do những nghĩa này nên biết rằng chúng sanh đều không có Phật tánh. Ngài nói rồi thì Ngài kết luận chúng sanh không có Phật tánh. Như trước kia Đức Phật nói Tăng Bảo là thường trụ, đã là thường thời tất chẳng phải là vô thường. Đã chẳng phải vô thường, tại sao Tăng Bảo được thành vô thượng Bồ Đề? Đã chẳng phải vô thường, tại sao Tăng Bảo được thành vô thượng Bồ Đề? Tăng nếu là thường, sao lại nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh? Đó là những cái nghi vấn của Ngài đưa ra. Và Thế Tôn, giả sử nếu chúng sanh từ trước đến nay không tâm Bồ Đề, cũng không tâm vô thượng Bồ Đề, về sau mới có, thì Phật tánh của chúng sanh cũng lẽ ra trước không, sau mới có. Do nghĩa trên đây nên tất cả chúng sanh lẽ ra không có Phật tánh. Kết luận đó là cái kết luận của Ngài. Thì như vậy đó, nghĩa là Ngài để tới để lui để làm chúng ta sáng tỏ cái ý nghĩa Phật tánh. Phật tánh bởi vì ở đây là Đức Phật muốn giải thích cho chúng ta biết rằng mọi chúng sanh đều có Phật tánh, làm chánh nhân. Mà muốn hiểu rõ Phật tánh là phải do duyên nhân và tu hành. Nhưng mà khi Phật nói chúng sanh đó Phật tánh rồi, người ta đâm ra cái chấp tánh là cái cố định đó. Như vậy thì chúng sanh nào đều cố định là có Phật hết. Mà có Phật tức là quyết định thành Phật đó. Không cần tu đó. Cho nên là ngài trước kia ngài nói dùng bao nhiêu cái lý luận để mà nói rằng nào là lạc như sữa, quyết định trong sữa có lạc đó, rồi quyết định trong hộp Ni Tô Đà có cái Ni Tô Đà vân vân. Đó là cái lối chấp tánh cố định. Rồi chấp tánh cố định đó không được bị Phật đã rồi thì trở qua nó là không có. Nó là không. Nếu hoặc là có một cách cố định, mà có một cách tánh cách cố định thì không cần phải có duyên tu hành. Thì như vậy tức là nhìn một khía cạnh cố định không cần tu. Rồi bây giờ bị Phật bá cái đó cố định là sai thì chắc trở qua cái là nếu như vậy do tu mà được thì tất nhiên nó là không có. Không có Phật tánh. Thì như vậy không phải là ngài chấp, mà đây là ngài muốn làm cho sáng tỏ để cho thế gian sau này những người chấp trước không còn bị chấp. Chính là giải kỹ như vậy mà vẫn có một số tăng tục nghe nói mình có Phật tánh, ôi lo gì, tôi cũng thành Phật, không tôi cũng thành Phật gì đã có mà. Thôi cứ ăn chơi đã là thì tôi chỉ cho khổ, chừng nào mình có chết bộ cũng thành, nó là gì. Đó là cái bệnh của chúng sinh. Cho nên ở đây mới giải thích cho thật kỹ để cho mình thấy rõ cái Phật tánh đó. Tuy Phật nó có mà đừng nghĩ lại, phải nỗ lực tu mới hiện đó. Còn nếu mà mình tu không mà thành Phật thì tất nhiên mình không có Phật tánh sao. Mà không có Phật tánh thì cái tu đó cũng không phải thành, cũng như chỉ có duyên nhân mà không tánh nhân thì duyên nhân cũng không phải thành được. Thì ở đây ngài cố tình đứng vào một bên này hoặc đứng vào một bên kia ngài bác để cho chúng ta thấy rõ, chứ không phải nói ngài cố chấp nhiều như chúng ta vậy đâu. Bây giờ Đức Phật mới giải thích tiếp. Rồi Đức Phật ngài khen ngợi cái nghi vấn ở trên của Bồ Tát Sư Tử Thắng. Lành thay, ông từ lâu đã biết rõ nghĩa Phật tánh. Ông biết rõ rồi, nay vì ông vì chúng sanh mà thỉnh hỏi như vậy. Thì biết rõ là cái thỉnh hỏi là vì mình chứ không phải vì ngài. Nhớ tất cả chúng sanh thiệt có Phật tánh. Đó là cái câu đối mà đáp gọn, nói là thật đó. Thì những cái câu đó gọi là thật, không phải là quyền nữa. Tất cả chúng sanh thiệt có Phật tánh, đó là Phật nói một cách gọn, chỉ rõ. Nhưng mà rồi có nhiều chỗ phải lý luận quanh co để phá chấp. Thành ra những cái lý luận quanh co đó có khi quyền mà nói, nó không phải là thật. Còn đây là lẽ thật,